văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn, người Mông là một trong 30 dân tộc cư trú lâu đời ở Yên Bái. Với khoảng 82.000 nhân khẩu, người Mông đứng thứ tư về số dân trong tỉnh, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Yên. Cũng như đồng bào Mông cả nước, người Mông ở Yên Bái có truyền thống đoàn kết, kiên cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và chinh phục tự nhiên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Không chỉ có vậy, cộng đồng người Mông còn có kho tàng văn hóa tinh thần độc đáo, đặc sắc và luôn có ý thức gìn giữ vốn văn hóa quý báu đó của mình. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu một trong những nét văn hóa độc đáo của người Mông Yên Bái, đó chính là nghệ thuật dân vũ, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Qua bài viết của tác giả Thanh Tiểu, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn nét văn hóa độc đáo này.
Đến với mỗi bản làng người Mông Yên Bái hôm nay, ta không chỉ nhìn thấy sự đổi thay về đời sống vật chất của đồng bào mà còn cảm nhận được sự phong phú và độc đáo của sắc thái văn hóa như tín ngưỡng dân gian, lễ hội, thơ ca, chuyện cổ, dân ca và đặc biệt là các vũ điệu truyền thống, thể hiện tinh thần lạc quan, sự điêu nghệ trong từng động tác có tiết tấu sôi nổi kết hợp với những nhạc cụ độc đáo. Rượu ngô anh uống, khèn anh thổi, váy hoa em múa sắc hoa xuân. Mùa xuân lên với vùng cao Yên Bái, khi núi rừng bừng sáng trong màu hoa tớ dày, ta sẽ bị cuốn hút bởi những vũ điệu dân gian uyển chuyển, đắm say và tràn đầy ước vọng của người Mông sống chan hòa giữa mây ngàn Tây Bắc. Kho tàng dân vũ dân tộc Mông khá phong phú và độc đáo, với những vũ điệu khỏe khoắn, sôi động, giàu biểu cảm, phản ánh đời sống tâm hồn và không gian cư trú đặc trưng trên các đỉnh núi cao. Trong đó phải kể tới điệu múa khèn, tiếng Mông gọi là tha cạnh, và múa xanh tiền hay còn quen gọi là múa gậy tiền. Từ lâu, cây khèn vốn là vật bất ly thân với người đàn ông dân tộc Mông, lúc lên nương, khi xuống chợ hay trong ngày hội của bản. Nhờ cây khèn độc đáo này, người Mông không chỉ thổ lộ tâm tình qua âm điệu du dương, trầm bồng, mà nó còn là đạo cụ sinh động, giàu tính tạo hình trong những động tác điêu nghệ và mạnh mẽ của vũ điệu tha cạnh. Điều đặc biệt của vũ điệu tha cạnh là người múa vừa phải thổi kèn sao cho âm thanh thật nuột nà, lại vừa phải thực hiện những động tác múa nhanh, dứt khoát, song vẫn mềm mại và giàu cảm xúc tạo hình. Múa khèn thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường của những người đàn ông miền sơn cước. Tết đến xuân về, người Mông không thể thiếu tiếng khèn và vũ điệu tha cạnh. Được coi như là linh hồn của người Mông gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn bè, với cộng đồng, với thiên nhiên núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa, làm nên bản sắc độc đáo riêng của người Mông. Các bài biểu diễn khèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, làm vơi bớt những khó khăn, vất vả sau một năm chăm chỉ lao động mệt nhọc, góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa bản. Ông Giàng Áp Bằng, thành viên câu lạc bộ khèn Mông, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Khèn có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của người Mông. Để giữ gìn các bài múa khèn, chúng tôi đã lập câu lạc bộ khèn, thường xuyên tập luyện cũng như biểu diễn tại nhiều sự kiện và hoạt động văn hóa ở địa phương. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền để nét đẹp văn hóa này của người Mông được duy trì và phát triển.
Nếu như múa khèn thể hiện sự hào hoa và mạnh mẽ của những vũ công trên núi, thì xanh tiền lại là điệu múa trẻ trung, vui tươi, giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn, tạo nên không khí đầm ấm, chan hòa tình cảm cộng đồng, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về. Không ai biết múa xanh tiền có từ bao giờ, chỉ biết đây là một điệu múa cổ truyền của người Mông được lưu giữ qua bao thế hệ và là một trong những vũ điệu được thế hệ trẻ người Mông rất yêu thích. Xanh tiền còn được gọi quen là múa gậy tiền. Nhạc cụ sử dụng trong điệu múa này là cây gậy trúc hoặc tre dài 1 đến 1,2 mét, được chia làm 4 khấu, 3 khấu được đục lỗ ở giữa để sâu đồng xu vào, khấu còn lại nằm ở khúc thứ hai không đục lỗ để người múa cầm. Trong mỗi một khấu đục lỗ lại được chia làm 4 dãy đồng xu, mỗi dãy có từ 4 đến 6 đồng xu hợp lại, khoảng cách giữa các dãy đồng xu từ 5 đến 10 cm. Ở hai đầu chiếc gậy được buộc những sợi chỉ màu trang trí, hai chùm dây này là điểm nhấn để tạo sự mềm mại và uyển chuyển cho người múa. Khi múa, các vũ công vung gậy gõ nhẹ vào chân, vai hay cánh tay, làm những đồng tiền phát ra âm thanh vui nhộn, kết hợp với những động tác nhịp nhàng uyển chuyển. Nét đẹp của xênh tiền là sự kết hợp hài hòa giữa động tác nhảy múa và sự độc đáo của gậy xênh tiền. Những yếu tố này phối hợp và hòa trộn với nhau tạo ra vũ điệu độc đáo riêng có của người Mông. Múa xênh tiền thường có từ 4 đến 8 nam nữ kết hợp hoặc là múa đôi. Các đôi trai gái biểu diễn những động tác lên xuống, xoay người nhịp nhàng và duyên dáng. Xênh tiền có thể để biểu diễn ở những bãi đất trống hay tại một góc chợ phiên, giúp cho mọi người thêm gắn kết và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Bà Cứ Thị Nu, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải nói về sự độc đáo của vũ điệu múa khèn và múa xênh tiền cũng như công tác bảo lưu, phát huy bản sắc văn hóa quý báu của người Mông trong cuộc sống hôm nay.
Cái điệu múa khèn dùng để thể hiện những cái tình cảm giữa trai gái, hoặc là trong đấy thì nó cũng có một ý nghĩa mang tính tâm linh của đồng bào Mông. Còn xênh tiền là một điệu múa thể hiện sự khỏe khoắn giữa nam và nữ đối với đồng bào dân tộc Mông. Đấy là thể hiện do vị thế địa lý đi cách trở, nên là người ta phải có những cái động tác là rất là khỏe khoắn để vượt trèo đèo lội suối. Chính vì vậy mà cái điệu múa xênh tiền này được thể hiện giữa là một nét văn hóa của đồng bào Mông và được lưu truyền đến đời nay. Huyện cũng đã xây dựng và đang thực hiện đề án giữ gìn và phát triển văn hóa bản sắc dân tộc Mông. Trong đấy thì có một số điệu múa của dân tộc Mông.
Văn nghệ dân gian của đồng bào dân tộc Mông phong phú và độc đáo, thể hiện qua những vũ điệu nồng nàn hơi thở và nhịp sống vùng cao. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa như ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc nhà ở, phương thức canh tác, lễ hội truyền thống và kho tàng dân ca, dân vũ của người Mông không chỉ góp phần làm nên bức tranh thống nhất trong đa dạng sắc màu văn hóa, mà còn khơi dậy niềm tự hào, sự đoàn kết của các dân tộc chung tay xây dựng cuộc sống mới. Bảo lưu sắc thái văn hóa truyền thống, khai thác thế mạnh cảnh quan, phát triển du lịch đang là hướng đi mới của đồng bào Mông ở Yên Bái. Để du khách có dịp lên với miền Tây Yên Bái, luôn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của núi Ngàn và một không gian văn hóa vô cùng độc đáo qua những vũ điệu sôi trào, qua tiếng khèn, tiếng sáo đắm say và mê hoặc cùng những gam màu rực rỡ của cuộc sống mới, được người Mông nơi mảnh đất này dệt nên bằng niềm tự hào, ý chí, sức sáng tạo và nồng nàn tình yêu với quê hương xứ sở.
Núi lưng đều người mèo ca, sao con sóng trên trời.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Người Mèo Ơn Đảng sáng tác Thanh Phúc. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Suối Giàng, một xã vùng cao của huyện Văn Chấn, cách trung tâm huyện Lỵ 12 km về phía bắc, với diện tích tự nhiên trên 5.900 ha, nằm ở độ cao trên 1.371 m so với mặt nước biển, nên nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt Suối Giàng còn có nguồn đá thiên nhiên rất phong phú và đa dạng, bởi vẻ đẹp độc đáo riêng có mà từ lâu đã cảnh Suối Giàng được người chơi và am hiểu ví như linh khí của đất trời. Qua bài viết Đá Mỹ Nghệ Suối Giàng của tác giả Đỗ Hoài, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn nét đẹp của đá cảnh Suối Giàng.
Suối Giàng, huyện Văn Chấn có diện tích tự nhiên trên 5.900 ha, là địa bàn cư trú lâu đời của người Mông với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nằm ở độ cao gần 1.400 m so với mặt nước biển, Suối Giàng còn là nơi có điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch bởi khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc núi non thơ mộng. Đặc biệt, Suối Giàng còn được thiên nhiên ban tặng cho nguồn đá cảnh phong phú và đa dạng, với vẻ đẹp riêng có, độc nhất vô nhị. Theo kết quả điều tra của Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, khu vực khoáng sản đá vôi Mỹ Nghệ Suối Giàng là loại đá vôi hoa hóa, có cấu tạo vân dài, màu sắc sặc sỡ. Phân bố trên diện tích 15.000 km2, quy mô lớn, chất lượng tốt. Đá có đủ loại màu sắc tự nhiên như lục xanh, ánh ngọc, vàng lục. Đá cảnh hay còn gọi là đá nghệ thuật, đá mỹ nghệ ở Suối Giàng có hai loại chính là đá vân mây và đá ngọc. Trong đó, đá được chia ra nhiều loại tùy theo màu sắc như thủy mặc, xanh lam, xanh đen, trắng đỏ. Sự phối màu tự nhiên càng khiến cho đá có sắc màu lung linh, tạo cho vân đá như mây bay, rồng lượn, sóng vờn. Mỗi viên đá có hình khối, màu sắc và vân màu khác nhau. Tùy theo trí tưởng tượng và cảm nhận của mỗi người mà đá trở nên sống động, có hồn, có sắc thái biểu cảm riêng. Nghề khai thác đá cảnh tự nhiên ở Suối Giàng được khởi xướng vào khoảng năm 2007 tại địa điểm thôn Cang Kỳ. Đá nơi đây có hoa văn dạng vân mây với nhiều màu sắc, hình dáng khác nhau. Địa điểm thứ hai là tại thôn Suối Lóc, đá có màu xanh đen, màu vàng xanh. Từ năm 2011 đến nay thì phát triển mạnh. Không chỉ khai thác, các cơ sở chế tác và nhiều cửa hàng bán đá cảnh mỹ nghệ Suối Giàng cũng mọc lên dọc theo quốc lộ 32. Theo những nghệ nhân chế tác đá nơi đây, để có những tác phẩm đá mỹ nghệ thì khâu chế tác đá luôn đòi hỏi sự công phu và sức sáng tạo. Đá sau khi được khai thác về, được những nghệ nhân và thợ thủ công dùng nước rửa sạch lớp bụi bẩn và dùng xà phòng rửa một lần nữa cho sạch các tạp chất. Công đoạn tiếp theo là dùng thuốc đánh bóng hoặc dầu bóng, giấy ráp trà vào mặt đá, làm cho các vân đá hiện rõ. Công việc này phải kiên trì đến khi nào những vân đá nổi lên kèm màu sắc rõ nét, mặt đá bóng loáng thì việc chế tác mới hoàn thiện. Đá cảnh sau khi được chế tác hoàn thiện chủ yếu gồm 3 loại. Đá tự nhiên, người nghệ nhân chỉ thực hiện các công đoạn ban đầu như rửa sạch, phun thuốc đánh bóng. Mới nghe, tưởng chừng đơn giản. Việc đầu tiên là họ ngồi ngắm hàng ngày, hàng giờ, xoay qua trở lại cho đến khi chọn được tư thế ấn tượng nhất. Khi các tác phẩm đã hoàn thành mới tiến hành làm bục, bệ sao cho hòa hợp với tác phẩm. Thứ hai là bán cải tạo. Nguyên liệu đá được lau chùi trau chuốt, đánh sạch bóng rồi phun một lớp thuốc đánh bóng hay dầu bóng. hoặc chỉ đánh giấy giáp thôi. Lối chơi này rất cầu kỳ và công phu. Người nghệ nhân có thể cắt bỏ một phần, đục bỏ những chỗ dư thừa để tác phẩm có ấn tượng. Thứ ba, đá được chế tác thay đổi, tạo hình. Chơi theo lối này không đòi hỏi nguyên liệu đá phải lớn, thậm chí người nghệ nhân còn tách ra thành nhiều mảnh và ghép lại theo ý muốn, mà vẫn tạo cho người xem cảm giác như tự nhiên. Từ đá cảnh, người nghệ nhân đã tạo ra nhiều mặt hàng lạ, đẹp như bàn ghế, giá, kệ, đôn, các hình thù theo trí tưởng tượng, cho đến các đồ mỹ nghệ tinh xảo như quả cầu đá, các linh vật long, ly, quy, phượng, ông Di Lặc, thần tài, vòng đeo, nhẫn đá, 12 con giáp, chuột, trâu, lợn, gà, mang tính nghệ thuật cao. Không có một khung giá nào cho mặt hàng đá cảnh. Giá cả phụ thuộc vào sở thích và hứng thú của người mua. Đá ở đây dao động từ vài trăm ngàn đến chục triệu, cho đến vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Ngoài ra, những loại đá vân, đá ngọc, giá từ vài triệu cho đến hàng trăm triệu đồng. Đây là loại đá được người chơi rất ưa chuộng bởi vẻ đẹp cũng như giá trị của nó mang lại. Theo người chơi đá cảnh, đá phong thủy cho rằng đá Suối Giàng Yên Bái có vẻ đẹp độc nhất vô nhị là do hút được tinh khí của trời đất. Không ai biết được những viên đá giữ trong mình tinh khí của trời đất được bao nhiêu năm thì những viên đá tuyệt đẹp nơi vùng cao Suối Giàng mới được hình thành. Chỉ biết là đá cảnh Suối Giàng Yên Bái đứng đầu trong hàng đá cảnh Việt Nam với những vân nhũ tự nhiên, màu sắc đa dạng, lấp lánh. Theo các nhà nghiên cứu về đá, thì đá có màu trắng có tác dụng khai thông trí óc, tăng cường trí nhớ. Đá màu tím lại làm ổn định tâm lý, tăng cường năng lực và khí lực. Còn theo phong thủy, đá màu vàng đem lại tài vận tốt. Đá màu lục tích tụ tài vận, thúc đẩy tính cần cù siêng năng. Đá đen tăng cường uy tín, dũng khí, khiến cho người sử dụng có uy lực hơn trong lời nói và hành động. Đá màu hồng thúc đẩy chủ nhân tìm được tình yêu đích thực, hỗ trợ các mối quan hệ trong công việc, sự nghiệp. Đá màu lam giúp tâm lý an thịnh, luôn cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Hiện nay, người chơi đá cảnh ưa chuộng nhất là những viên đá mồ côi Suối Giàng, là những hòn đá tồn tại độc lập, chúng thường có đường nét và những hình thù kỳ lạ. Đá mồ côi có bề mặt xù xì, gai góc. Loại đá này chỉ cần đem về ngâm với xà phòng vài ngày rồi rửa sạch lớp đất bám bề mặt sẽ bóng nhẵn. Còn đá vân, đá ngọc thì phải đánh bóng bằng giấy giáp và đục đẽo, chế tác tạo hình hoàn toàn thủ công do các nghệ nhân địa phương thực hiện. Nghề khai thác và chế tác đá ở Suối Giàng chủ yếu là đá cảnh, đá phong thủy. Chính vì sự thu hút của lĩnh vực này mà du khách hay thương gia khắp nơi tới mua và tìm hiểu. Ngoài việc bị cuốn hút bởi vẻ đẹp riêng có, những tác phẩm đá cảnh còn có ý nghĩa mang lại sự điều hòa trong phong thủy và may mắn cho cuộc sống theo quan niệm của người đam mê đá cảnh.
hát ca dạt dào sao diễn lòng ta bằng chân ai.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Hát về quê hương Văn Chấn, sáng tác Phương Xuân Ngọc.
Thưa quý vị và các bạn, tiết trời tháng 6 sau những ngày nắng oi nồng là cơn mưa rào mùa hạ ập xuống, mang theo hơi nước mát lành và sự đổi thay lớn lao cho vùng hồ ao sông suối. Ở vùng hồ lớn, mùa mưa tháng 6 còn là mùa cá vật đẻ. Thế nhưng những mùa cá vật ấy cứ thưa dần niềm vui, bởi giờ đây con người không đánh bắt tự nhiên nữa mà dùng kích điện, vét lưới, kích mìn. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Nhớ mùa cá vật của tác giả Nông Quang Khiêm để hiểu hơn về điều đó.
Mây đen vần vũ, mưa, vẫn mưa. Mưa cứ rầm rề ngày này qua ngày khác. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn ấm như con tằm nằm trong kén, thò đầu ra ngắm từng chùm bong bóng trôi nổi rồi vỡ òa trên sân. Lòng thấp thỏm đợi chờ. Bố tôi bắc thang tre lên gác bếp lấy cái nơm đã bám đầy bồ hóng xuống. Mẹ tôi mang nồi, mang chậu ra hứng những chỗ rột. Mưa từ trên mái cỏ cũ kỹ nhỏ xuống từng giọt tong tong. Mẹ quay ra nói với bố trong tiếng mưa ào ạt. Thằng khủ lớn rồi, nó muốn đi theo. Thế là bố tôi cầm dao chạy lên búi tre sau nhà, chặt lấy một cây tre già, vàng óng, rồi cặm cụi chè chè, vót vót. Đan cho tôi một cái nơm mới nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mùa cá vật đã bắt đầu. Sau những cơn mưa dài triền miên, hồ thác Bà dâng lên ngùn ngụt. Ở chỗ có nhiều bụi cỏ, nước xâm xấp, hoặc chỗ có nước mới từ các khe, các suối đổ xuống, cá thi nhau lên đẻ trứng. Nhiều nhất là cá chép, đuôi vàng chóe, sống lưng nhô lên cả mặt nước. Có con nặng những 7-8 cân. Sau là cá dưng, cá giếc từng đôi một bám theo nhau, kéo nhau lên thi nhau đập nước ầm ầm. Tôi vác nơm theo bố khi trời còn tối mịt, lúc này chưa nhìn thấy cá. Hễ cứ thấy tiếng quẫy nước ở đâu là bố tôi lao tới, đánh rầm. Tôi cũng cò giò theo sau bố như một tay nghề thực thụ. Bỗng một con cá ở đâu lao tới đâm khịch vào chân tôi, làm tôi chê với suýt ngã. Bố tôi hét cá đấy. Tôi vung nơm đánh rào và đè cả người lên. Con cá đã nằm gọn trong nơm. Vùng vẫy khua nước loạn xị, tôi hét vang trời sướng mê. Đó là con cá đầu tiên và cũng là con cá lớn nhất tôi bắt được. Nó nặng 7 cân. Khi mổ thịt, bố cắt cái đuôi vàng chóe xòe ra như cái quạt bảo tôi mang ra dán lên cột nhà sàn để làm kỷ niệm. Mùa cá vật, cái lu lớn đặt trên thích nước nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp cá, để mẹ tôi đi chợ xa. Đôi dậu trên vai kiễu kịt, chưa về, tôi đến lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm có nồi cá bung ấm rực. Mùa cá vật năm xưa đã đi qua trong tiếc nuối. Cứ mỗi lần nhìn cái đuôi cá dán chiếc cột nhà, hay nhìn trời đổ cơn mưa, tôi lại nhớ cảm giác sướng rơn khi bắt được một con cá và mong sao mùa cá vật lại về. Mùa cá vật vẫn trở về trong nỗi nhớ của người cư dân ven hồ Thác Bà, nhưng cá thì cứ vóng bóng dần. Mà nếu có, cá cũng chẳng vào nổi đến bờ để đẻ trứng vì lưới to, lưới nhỏ răng như trận đồ bắt quái rồi kích điện, lưới vét đánh mìn. Chỉ còn lũ tép dầu tí xíu là mặc nhiên đớp vào chân người nhột nhột. Tôi chợt nghĩ nếu tôi là cá thì tôi thà đẻ trứng bừa ở ngoài chứ chẳng dám vào bờ vì quanh bờ hồ đèn sáng nhiều như sao đêm. Có cả xe máy ra tận đấy để chờ cá đi cho sớm. Tạnh mưa tôi vác nơm ra chờ, mặt nước lặng thinh. Đợi mãi chẳng thấy tăm tích con cá nào. Tôi khua nước ào ào rồi nhảy hét lớn. Hú, cá vật rồi, a lối. Nhiều quá. Ánh đèn pin từ bốn phía hướng vào chỗ tôi. Tiếng bước chân rầm rầm tiến lại mong vớ được con cá nào để bù lại cái công đã thức căng mắt suốt đêm dài. Tôi lẳng lặng lủi nhanh về nhà. Còn nghe rất rõ tiếng chửi lào bò phía sau lưng. Mẹ cha thằng nào dễu? Tôi vác nơm về nhà, bố hỏi, được cá không con? Tôi lắc đầu, bố buông một tiếng thở dài thườn thượt. Mưa, vẫn mưa, bố tôi ngồi bên bàn nước, lặng im nhìn ra bầu trời mịt mùng mưa gió. Tôi biết bố đang sống lại những mùa cá vật năm xưa mà giờ đã đi vào dĩ vãng.
Chương trình Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.